Môi Di Đà Phật, dạ, trước tiên thì chúng con xin thành kính tri ân Thầy Thích Lợi Nguyên làm một cái nhịp cầu. Mời thỉnh các thầy bên Việt Nam đến chân sư qua để hướng dẫn cho chúng con tu tập đúng chánh pháp theo con đường của Phật dạy. Bao nhiêu năm qua đây thì tụi con ở đây tù nhưng mà giống như là con rắn không có đầu. Mạnh thầy nào giảng làm sao, tu cách nào tùm lum các thứ tụi con không biết. Nhưng mà từ khi mà có cái mạng thì con nghe những lời giảng của thầy, của các thầy thì hướng dẫn tụi con đi. Và con cảm thấy là tu nó dễ dễ một chút, chứ còn nếu như theo như mấy thầy kia là con thấy khó và không đạt được. Thì thành ra con cảm xin cảm tạ các thầy. Và con có một cái câu hỏi con thắc mắc. Khi thầy giảng những cái bài pháp á, thì trong cái tâm con hồi xưa mà trước cái thập niên 60 thì con có học cái môn tâm lý học và đạo đức học, thì con nghĩ, nhưng mà không biết con nghĩ có đúng hay không, tức là cái môn Phật học không phải là tôn giáo, phải không thầy? Nó cũng là một cái môn triết học mà nó gồm vừa tâm lý vừa đạo đức, nhưng mà nó khác một cái chỗ là nó nói lên cái nhân quả con người, nó đưa lên cái sự giác ngộ hiểu biết và để giải thoát, phải không thầy?
Đó là một câu hỏi rất là thú vị. Phật pháp á, thì nó có ba kho tàng. Kho thứ nhất là kho chân lý, thường được dùng trong Hán Việt đó là kinh tạng. Kinh tạng đó là Sutta, Pitaka, mà Sutta đây đó là nói về Dhamma, Dhamma đó tinh hoa của nó là chân lý. Thì đây là cái mảng mà phần lớn là chúng ta mới tiếp cận được một thiểu số các kinh điển thôi. Mà nếu tu theo đạo Phật pháp môn á, ví dụ như trong pháp môn tịnh độ thì chúng ta chỉ đọc được chừng 3 bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Lương Thọ. Còn tu theo thiền tông thì phần lớn chúng ta chỉ đọc Bát Nhã Tâm Kinh, rồi Kim Cương và Pháp Bảo Đàn. Là tu theo mật tông thì chúng ta đọc một vài bài kinh thần chú thôi. Rồi còn cái mảng kinh đó mà Đức Phật để lại trong 45 năm thuyết pháp của ngài trung bình là 30.000 bài. Thì hiện nay đó là các Phật tử tại gia đó là tiếp cận cái mảng gọi là kho tàng chân lý là quá ít. Từ chỗ đó mình cảm thấy nó hơi mơ hồ và giống như một hệ thống tôn giáo giống như các tôn giáo khác vậy. Mảng thứ hai đó là kho tàng đạo đức. Hán Việt dịch là luật tạng. Trong tiếng Pali gọi là Vinaya Pitaka. Đó là những cái hướng dẫn về đời sống đạo đức, chia làm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Và đây là cái mảng rất quan trọng để hoàn thiện phẩm chất nhân cách của chúng ta trong đời. Để từ đó từ phàm thành chân nhân thành tiệm và thánh nhân, tiệm và thánh nhân trở thành là thánh nhân, là cao nhất trở thành Phật. Mảng thứ ba đó là kho tàng triết học, Hán Việt gọi là luận tạng, tiếng Bali gọi là Abhidhamma. Abhi đó là siêu việt, Dhamma đó là chân lý siêu việt, được trình bày dưới góc độ gọi là triết học. Thì trong cái mạng triết học đó, nó có ba cái trụ cột rất quan trọng, đó là trụ cột xã hội và chính trị. Thì từ Tòa Lệ Quyên là cái người tu sĩ ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói chung nha, tốt nghiệp về chính trị học, rồi về luật học, rồi về các cái ngành học thuộc về khoa học xã hội nhân văn. Thì đó là những cái kiến thức nó rất là quan trọng mà trong kinh điển Đức Phật dạy rất nhiều. Nhưng rất tiếc là trong quá trình truyền bá đó, phần lớn là các tu sĩ đó bỏ quên đi, cho nên các Phật tử ít biết đến cái mảng quan trọng này. Cái trụ cột thứ hai đó là đạo đức học. Đạo đức học như là có cái phần là luật tạng đó, thì cái mảng này nó rất là phong phú. Mảng thứ ba đó là tâm lý học, thì toàn bộ cái triết học ứng dụng của Phật giáo là phân tích về tâm, trong mối liên hệ giữa nó với cái thế giới trần cảnh để tạo ra các cái phản ứng nhận thức, các thái độ nhận thức, rồi các cái giới hạn nhận thức, rồi nỗi khổ niềm đau từ những cái nhận thức sai lầm, rồi an vui hạnh phúc từ những cái nhận thức đúng. Thì như vậy thì khi mà tiếp cận Phật giáo dưới góc độ là tâm lý học và đạo đức học đó, thì chúng ta sẽ thấy cái mảng ứng dụng đó, của đạo Phật nó rộng mở rất là to. Và càng đọc vào, càng thực tập theo lời Phật dạy dưới góc độ tâm lý học và đạo đức học đó, chúng ta mới thấy là Đức Phật là vĩ đại, đi trước các ngành học này đó là 20 mấy thế kỷ, nhưng rất tiếc là chúng ta ít khai thác về phương diện này. Cho nên lời khuyên của chúng tôi là mong các quý Phật tử đó, ngoài các pháp môn mà mình đã thực tập trong nhiều thập niên qua hay là nhiều năm qua, thì các quý Phật tử nên tạo thêm một cái thói quen mới là đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh Phật đã được dịch ra tiếng mẹ đẻ. Còn ai biết tiếng Anh thì đọc thêm các bản dịch tiếng Anh, vì tiếng Anh đó, họ dịch rất là trong sáng, văn phạm, cú pháp, từ vựng nó rõ ràng lắm, chứ nó không có đa nghĩa, rồi văn phạm nó hơi phức tạp giống như là chữ Hán. Từ đó nó chúng ta dễ dàng hiểu sâu được, hiểu một cách khó hệ thống và hiểu thấu đáo được những lời kinh Phật dạy. Và khi mình hiểu được điều đó rồi đó, chúng ta sẽ thấy được là đạo Phật không phải là một tôn giáo nhất thần hay là đa thần giống như là các tôn giáo khác. Mặc dù trong đạo Phật có một cái phương diện tín ngưỡng được phát triển về sau này, do đạo Phật đó là được truyền bá qua các cái nước khác nhau, mà ở mỗi nước đó nó có phong tục tập quán tín ngưỡng khác nhau, cho nên cái ảnh hưởng đó đã làm cho đạo Phật có thêm một cái mảng tín ngưỡng. Nhưng mà tín ngưỡng không phải là bản chất của đạo Phật, còn là bản chất thật của đạo Phật đó là một loại triết học về tâm lý, về đạo đức ứng dụng, để giúp cho chúng ta giải quyết toàn bộ gọi là nỗi khổ và niềm đau, rồi chỉ bày chúng ta những cái kỹ năng để đi đến an vui và hạnh phúc. Cho nên là tiếp cận đạo Phật từ góc độ này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đạo Phật quả thực là như đạo Phật đã nói, thiết thực hiện tại, tức là có thực tập là có kết quả liền ngay lập tức, chứ không phải là chờ mấy chục năm sau mới trổ quả, hay là chờ sau khi chết đó, chúng ta mới đạt được cái an lạc của nó, mà nó phải có mặt ngay cái giờ phút hiện tại này. Cho nên về phương diện đó, nếu các quý Phật tử nào thích đó, thì nên vào cái trang web chùa giác ngộ.com của thầy, thì trong đó nó có cái tổng mục lục ở bên phía tay trái, thì quý vị mở ra hai cái mục đó là giảng về chuyên đề, bấm vào cái mục chuyên đề thì nó có cái chuyên đề là về là dẫn nhập triết học Phật giáo, để chúng ta biết về đạo Phật dưới góc độ triết học. Rồi ở cái mục giảng về luận tạng thì bấm vào đó, nó có cái là thành với thức luận, đó là một cái tác phẩm chuyên sâu về tâm lý học đạo đức ứng dụng của Phật giáo, mà tác giả của nó là Ngài Huyền Trang, vị Tam Tạng Pháp Sư rất là lỗi lạc ở trong lịch sử Phật giáo của Trung Quốc, sống vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch. Nhưng rất tiếc đó, Ngô Thừa Ân đã phát họa ra một đường Huyền Trang đó là gọi là có lòng từ bi mà không có trí tuệ, thậm chí là cái tri thức của Huyền Trang ở trong Tây Du Ký đó còn thua con khỉ Tôn Ngộ Không nữa. Chứ trên thực tế đó là trí tuệ của Ngài Huyền Trang là khó tìm thấy một người tương đương. Thì cái tác phẩm Thành Giới Thức Luận đó mô tả được cái cấp độ tri thức của Ngài về phương diện là tâm lý học ứng dụng và trị liệu, trong việc hình thành ra một cái tác phẩm là tâm lý học Phật giáo rất là sâu sắc. Thì quý vị có thể là nghe 18 bài giảng về cái môn học đó, để mình sẽ thấy rõ được cái phương diện chiều sâu của đạo Phật dưới cái hai góc độ này. Còn nếu mà ai thích nữa thì có thể tiếp cận cũng trong cái phần giảng mà chuyên đề đó, thì nó có cái phần logic học Phật giáo, tức là tiếp cận đạo Phật dưới góc độ logic về ngôn ngữ, hoặc là một cái tác phẩm khác đó là triết học ngôn ngữ Phật giáo, tức là tiếp cận Phật giáo dưới góc độ ngôn ngữ. Về phương diện này đó thì Đức Phật không thua gì, thậm chí là đi trước Wittgenstein, một triết gia lỗi lạc hàng đầu về triết học ngôn ngữ và phân tích của phương Tây thời kỳ hiện đại. Thì đó là những cái môn mà thầy đang phụ trách cho sinh viên tăng ni ở cấp cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đó là mấy cái môn học vừa nêu là dành cho tăng chư ni cấp cử nhân và thạc sĩ, nhưng mà các Phật tử tại gia đó chỉ cần có trình độ lớp 12 trở lên, hoặc là nếu mà không có bằng cấp thì cần chỉ có cái trình độ kinh nghiệm thôi, chúng ta cũng có thể tiếp cận được và hiểu được những cái giáo lý Phật pháp về các góc độ ứng dụng này, để chúng ta có thể sử dụng nó trong đời sống thực tiễn. Xin chúc tất cả được an lành.